Đế Bá, chương 1136, Tiên Gia Dược Tổ 1, góc truyện audio.com, nhìn thấy cảnh tượng Lý Thất Dạ xuất chiến dạng này, từng đôi mắt chú ý tiên gia kia cũng không khỏi im lặng, bọn hắn không biết là hâm mộ Lý Thất Dạ có diễm phúc tốt như thế, hay là cảm thán Lý Thất Dạ có tâm thái tự tin như thế. Rốt cục xe ngựa đứng ở bên ngoài tiên gia sơn môn, Tử Yên phu nhân hầu ở bên người ôn nhu nói. Công tử, đã đến. Lúc này Lý Thất Dạ mới mở hai mắt ra, xốc lên áo lông, ở dưới Tử Yên phu nhân ôn nhu đỡ, từ trên xe ngựa đi xuống. Lý Thất Dạ dạng giá đỡ này, để rất nhiều người chú ý trận chiến này nhất thời im lặng, Lý Thất Dạ tư thái dạng này, đơn giản giống như là công tử ra chơi bời lêu lổng, tay trói gà không chặt, chỗ nào giống như là chiến sĩ trên chiến trường. Cuối cùng đã tới, Lý Thất Dạ nở nụ cười, vẩy mí mắt một cái, phân phó Thiết Nghĩ nói. Đi gọi cửa, Thiết Nghĩ từ trước đến nay đều là tham sống sợ chết, nhưng mà lần này hắn cũng không biết từ đâu tới đảm lượng, hắn ưỡn ngực đi đến bên ngoài sơn môn, sau đó lớn tiếng kêu lên. Người tiên gia nghe kỹ cho ta, công tử gia của chúng ta tới lấy đầu Tào Quốc dược, các ngươi mau mau đưa ra. Lúc bình thường, một khi gặp chuyện, Thiết Nghĩ là bỏ trốn mất dạng, nhưng mà, lần này lại không giống với lúc trước, hắn cũng không biết đảm lượng từ đâu tới, cũng không biết là lực lượng từ đâu tới, hắn lại dám nhảy ra lớn lối kêu to như thế. Đương nhiên, trong lòng Thiết Nghĩ rất rõ ràng, này là thời điểm hắn hiệu chung, nếu như ở thời điểm này không hiệu chung, về sau hắn muốn hiệu chung cũng không có cơ hội. Chỉ tiếng cửa gỗ nặng nề vang lên, lúc này tiên gia sơn môn từ từ mở ra, một bộ không đề phòng chuẩn bị tựa như lúc nào cũng hoan nghênh Lý Thất Dạ tiến đến. Nhìn thấy tiên gia sơn môn mở rộng, thậm chí là không có đệ tử gác, cái này khiến rất nhiều người chú ý trận chiến này trong nội tâm đều run lên, tiên gia tư thế như thế, cái này nói rõ là không sợ Lý Thất Dạ tấn công vào tiên gia, đây là lòng tin 10 phần, tuyệt đối là nắm chắc thắng lợi trong tay. Lý Thất Dạ, muốn đầu Tào huynh, ngươi là nằm mơ cũng đừng nghĩ. Lúc này Thác Thế Vương Tiên Miểu xuất hiện ở trên một ngọn núi bên trong tiên gia, hắn trầm giọng nói ra. Thần ở Dược Thành chính là khách nhân của Dược Thành chúng ta. Dược quốc ta có trách nhiệm bảo toàn khách nhân an nguy. Thác Thế Vương Tiên Miểu thốt ra lời này, liền lập tức thay đổi mùi, thốt ra lời này, liền không chỉ là sự tình của tiên gia bọn hắn, mà là sự tình của toàn bộ Dược quốc. Người chú ý trận chiến này, người không biết nội tình nghe được lời như vậy, quả nhiên là trong nội tâm phát lạnh, Dược quốc quả nhiên muốn xuất thủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không coi trọng Lý Thất Dạ, một khi toàn bộ Dược quốc liên quan đến trong đó, bất luận là ai, đều không có kết cục tốt. Lý Thất Dạ vẩy mí mắt một cái, nhàn định nói ra. Ta không phải đến tìm ngươi thương lượng, ta chỉ cho tiên gia các ngươi hai lựa chọn, một giao ra Tào Quốc dược, hai, để cho ta đạp diệt tiên gia ngươi. Khẩu khí thật lớn, Tiên Miểu lạnh lùng nói ra. Ngươi thật sự cho rằng Dược Thành là địa phương ngươi dương oai ư? Tức thời, hiện tại chịu đòn nhận tội tiên gia chúng ta còn có thể lắng lại chuyện này, nếu không, thần uy của Dược quốc chúng ta, há lại cho ngươi gây hấn. Thác Thế Vương Tiên Miểu lại một lần nữa nâng lên Dược quốc, cái này nghiễm nhiên là một bộ đài. Góc truyện audio.com, biểu cho Dược quốc dạng tư thái này, đích thật là rất đáng sợ. Tốt a, đã có người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy cũng tốt, ta liền thành toàn các ngươi. Lý Thất Dạ chậm rãi lắc đầu nói ra. Nói nhân nghĩa ta cũng cho nhân nghĩa, cho các ngươi đủ thời gian phân phát nhụ nhược ấu tiểu trong cửa, hiện tại, nên là thời điểm ta huyết tẩy san bằng tiên gia các ngươi. Hạng gì tiểu nhi, dám ở ngoài cửa tiên thị ta đại phóng vọng ngôn. Lúc này một tiếng quát khẽ vang lên, một tiếng quát khẽ này mặc dù không phải đặc biệt vang dội, nhưng mà khi một tiếng quát khẽ này vang lên tựa như ở trong tai mọi người vang lên một tiếng kinh lôi, thậm chí là cả Dược Thành cũng có thể nghe được. Lúc này, một lão tẩu xuất hiện ở bên trong tiên gia, một bước đạp vào sơn phong, lão tẩu này vừa xuất hiện, vạn vật sinh trưởng, trăm hoa đua nở. Dược khí vô cùng nồng đậm tựa như nước biển, lập tức tràn ngập toàn bộ tiên gia. Tất cả hoa cỏ cây cối cảm nhận được dạng khí tức này, sinh cơ lập tức bừng bừng. Khí tức như thế, liền có thể để hoa cỏ cây cối của phiến đại địa này lập tức tràn đầy sinh cơ, cái này có thể nghĩ lão tẩu trước mắt ở trên tạo nghệ dược đạo là kinh người bực nào. Tiên gia Dược Tổ, khi lão tẩu này vừa xuất hiện, rất nhiều đại nhân vật chú ý trận chiến này, thậm chí là đại giáo lão tổ cũng biến sắc hoảng sợ nói. Trước đó, sớm đã có nghe đồn tiên gia Dược Tổ tọa trấn tiên gia, nhưng mà đây chẳng qua là nghe đồn, thời điểm tận mắt thấy đến tiên gia Dược Tổ xuất hiện ở tiên gia, vậy liền không giống với lúc trước. Tiên gia Tiên Tổ, một trong chư tổ của Dược Quốc Hoàng Thất cường nhân trong truyền thuyết truyền kỳ Dược Sư Đỉnh Phong. Có đại nhân vật đọc lấy đủ loại xưng hào của tiên gia Dược Tổ trong lòng run rẩy. Đối với một đại hiền mà nói, được người xưng là cường nhân trong truyền thuyết, đây đã là mang ý nghĩa đủ cường đại, chí ít cũng là thịnh thế đại hiền, thậm chí có khả năng là tồn tại bước vào thương thiên đạo hoặc là đại thế đạo. Tiên gia dược tổ không chỉ là một cường nhân trong truyền thuyết, còn là một vị truyền kỳ dược sư đỉnh phong, thân phận như vậy, là chân quý bực nào, lão tổ như thế, đặt ở bên trong đại giáo cương quốc khác vậy đơn giản liền là bảo vật vô giá. Gặp lão tổ hiện thân, Thác Thế Vương lập tức phục bái tại đất bái kiến lão tổ. Về phần Lý Thất Giả, nhìn thấy tiên gia dược tổ, đó là không có kinh ngạc chút nào, cái này đã là sự tình trong dự liệu. Thời điểm tiên gia ta dung chuyển, thiên hạ phong vân, vạn vực biến sắc. Tiên gia dược tổ không giận mà uy, nhìn thẳng Lý Thất Giả, lạnh giọng nói ra. Hôm nay tiên gia ta điệu thấp tại thế, lại có tiểu bối vô chi giết đến tận cửa, nhục tiên gia ta. Thời điểm bị một cường nhân trong truyền thuyết nhìn thẳng như thế, đổi lại vãn bối khác đã sớm hai chân run lập cập. Nhưng mà Lý Thất Giả lại không thèm để ý chút nào, hồn nhiên vô sự. Lời nói khoác lác đã xong, thời điểm ta động thủ còn có lời chính nghĩa nghiêm trang gì muốn nói sao? Lý Thất Giả lười biếng nhìn tiên gia dược tổ một chút, nói ra. Đương nhiên, ta có thể thay ngươi nói. Nói thí dụ như ta là không biết sống chết, khiêu khích tiên gia các ngươi, xâm phạm thần uy dược thần, cái gì không biết trời cao đất rộng, cái gì. Gạch nối, sau một đống lớn lời nói chính nghĩa nghiêm trang, đơn giản liền là một cái mục đích. Cách chương.